Thưa thuộc giảng, thì kinh Tâm Kinh, một kinh mà nổi tiếng trong trong Phật giáo, rất nhiều người tụng cái kinh này. Khi mà làm một hướng mạng sanh phải tụng kinh này nữa. Mặc dù không có hiểu, mình sẽ tụng tiếng Hoa. Cứ bị nghĩ tụi ma quỷ nó đọc nó nói tiếng gì? Tăng hương. Ma quỷ nói tiếng gì? Tiếng
triều châu.
Cái vị ma quỷ nó nói tiếng gì bây giờ? Tiếng triều châu, tiếng Đại Hán, tiếng Nhật Bổn, tiếng gì? Ông này ông nói là hiểu hết tất cả danh từ. Hỏi đâu có nghĩa thầy biết trả lời đâu. Cái này cái đặc biệt của cái sự hiểu biết. Cái hiểu biết cái việc nó có hai phần. Hai phần gì vậy? Thứ nhất là cái óc suy nghĩ của quý vị. Cái óc quý vị nó nghe được cái âm thanh mà nó nhận, nó hiểu được. Nghe được tiếng Hoa, nghe tiếng Tàu, nó nghe được tiếng Đại Hoàng này đó. Thành ra nói, nếu mà nói dùng cái danh từ khác, người ta không nghe, cái ngôn ngữ người ta không hiểu, nghe mà không hiểu được thì chịu thôi. Rồi có cái phần khác. Cái phần thứ nhì là cái Phật tính của quý vị. Cái Phật tính của quý vị nó có thể hiểu bất cứ cái gì. Nó không bị hạn chế bởi cái ngôn ngữ. Có một cái gọi là cái Phật tính. Phật tính là cái gì? Con nít. Con nít nó gặp mình, nó biết mình thích nó là không thích nó ngay lập tức. Con nít thường thường nó nhảy lắm, nó biết là người ta thích hoặc là người ta ghét mình. Ok, có ác cảm hoặc là có thiện cảm với mình. Nó như người gọi là cái linh tính. Mình biết được. Thành ra khi quý vị đọc cái tụng cái kinh này á, mà lát mình sẽ tụng hồi hướng công đức đó, vãng sanh đó. Mặc dù quý vị không có hiểu nó, mà mặc dù quý vị chỉ cần nghe cái âm thanh thôi đó. Cái âm thanh nó được cái Phật tính nó nghe. Và nó có một cái tuyệt vời nó xảy ra. Thầy không biết luôn nữa. Mình cố ý mình tụng nó để cái gì? Thành người và ngạ quỷ đó, quỷ thần nó nghe cái kinh này, đọc tiếng Hoa đó. Bởi nhiên có một cái cảm ứng là họ có thể xả được. Bớt cái giận đi. Thành cái quỷ thần nó nghe được cái kinh này, mặc dù không hiểu gì hết, này cái tâm có cái cảnh, có cái cảm ứng, có cái ảnh hưởng đó, là cái tâm họ bỗng nhiên họ có thể hiền dịu lại và xả bớt cái sân hận. Đây là những cái người mà họ đang tạo cái sự cản trở, làm sự phiền não cho những cái người vãng sanh, đang muốn vãng sanh. Thành động cái kinh này nó có một cái ảnh hưởng rất là tốt. Mặc dù nó kinh nó rất là ngắn, là những cái người mà người ta nghe kinh này, những người đọc kinh 20-30 năm mà không có hiểu như thế. Thì ra lúc mà thầy mới bắt đầu được thọ thì keo giới đó, rồi tới cái khóa tu của một cái vị hòa thượng Việt Nam rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Ông giảng cái kinh Tâm Kinh này. Hồi đó Sa Di thầy đã không đồng ý với hòa thượng. Hồi đó thầy không tin ông đã hiểu cái Tâm Kinh. Bây giờ đó trong 113 thọ tưởng hành thức diệt phục như thị đang nói về những cái bốn cái uẩn còn lại. Thầy nói cái vì mấy người mới tới nghe thì cái ngũ uẩn là cái năm cái yếu tố của cái ngã của quý vị. Khi những người quý vị bên Phật giáo chúng ta đó phân tích cái bản ngã mà thành năm cái phần, năm cái thành phần. Lý do cái vị có cái bản ngã, cái bản ngã nó có năm cái phần này. Thứ nhất là có cái thân. Và hàng cái vị nghĩ là cái thân cái vị là quý vị. Thứ nhì, cái vị có cái thọ tức là cái cảm tưởng. Cái vị bỗng nhiên thấy sung sướng, cái vị thấy buồn, đó là cái bản ngã quý vị. Thứ ba là cái vị suy nghĩ. Cái bản ngã cái vị thứ ba là cái tưởng tức là cái cách cái óc suy nghĩ của quý vị. Thứ tư gọi là hành. Hành tức là những cái hoạt động của cái óc của quý vị mà lúc mà quý vị vi tế quý vị không có biết. Ok, hàng lúc ngủ. Ok, hoặc là những hoạt động mà nó điều khiển cái tim nó đánh nhịp của quý vị. Và cuối cùng thứ năm á, là cái thức thành thành cái ngã nó có năm cái thành phần như vậy. Ai thắc mắc gì không? Thành đây là Đức Phật dạy mà phân tích ra cái bản ngã này. Tại sao như vậy? Đức Phật nói năm thành phần này là nó chỉ là vọng tưởng là giả thôi. Nên quý vị mà phá tan qua cái vòng vô minh này đó, là quý vị trở về cái gọi là cái chân ngã, và quý vị sẽ luôn luôn an lạc. Mà quý vị khi mà tới đã phá qua được cái vòng cái ngũ uẩn này, quý vị trở về cái sự an lạc nó trường cửu. Ví dụ quý vị đang ngồi coi người đang suy nghĩ cái này, nói nó xa nó gần, nói nó viễn vông làm gì, chứ quý vị chưa biết được. Nhưng mà nó có cái quan hệ rất là lớn lao cho ba cái người mà đang được làm 49 ngày đó. Quý vị biết tại sao họ quan hệ với họ không? Bến Tre. Quý vị biết những cái người mà khi mà họ muốn họ qua đắc vãng sanh á, như mà chúng ta đang cố gắng làm giúp họ đi đó, họ tới một cái chỗ nó rất là sung sướng. Thầy nói cái vị nghe nè, cái vị không biết thầy nói gì. Thầy nói nếu thầy nói về cái an lạc, cái vị không biết được. Thầy nói cái vị cái ví dụ như vậy, cái vị tưởng tượng một cái chuyện làm cái vị rất là sung sướng. Và cái vị cái chuyện riêng tư cái vị không ai muốn biết. Bây giờ cái vị tưởng tượng cái chuyện mà làm cái vị biết, mà cái vị làm cái vị sung sướng hạnh phúc nhất. Ok, nó gấp 10.000 lần. Và quý vị lấy cái hạnh phúc đó, quý vị nhân lên 1 vạn. Thì cái hạnh phúc mà quý vị mà khi mà đắc được qua Tây Phương Cực Lạc vãng sanh đó, nó gấp ít nhất là như vậy. Mỗi ngày. Và quý vị sẽ không bao giờ khổ, không bao giờ đau đớn, không bao giờ bệnh hoạn. Đó là cuộc sống bên Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì người Phật tử đó, người ta muốn được tới đắc vãng sanh sau khi qua đời. Ai thắc mắc gì không? Thì nhìn quan sát những cái sung sướng của mọi người trong cái thế gian, quả thế gian, trong cái thế giới này đó. Và quý vị biết không, tất cả cái sung sướng mọi người ở đây đó, trong cái thế giới này đó, không thể nào so sánh với cái sung sướng của họ khi họ qua Tây Phương Cực Lạc. Thành ra cái Tây Phương Cực Lạc có một cái đặc điểm, quý vị muốn đi lúc nào cũng được hết đó. Và họ chưa ai mà bỏ đi hết. Tại sao vậy? Tại họ chưa và cảm thấy bất hạnh. Khi mà quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, quý vị đi gấp mọi nơi, quý vị viếng thăm tất cả vị Phật, thậm chí quý vị có tự thấy đó. Thành bởi vì quý vị muốn. Thầy nói khi quý vị ngay quý vị chính quý vị cũng nên muốn cầu tìm cách vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là những cái chỗ mà có thể tốt nhất trong cái vũ trụ này. Thầy biết quý vị không có hiểu cái lời thầy nói đâu, nhưng mà thầy hy vọng quý vị tin cái lời thầy nói. Không có cái chỗ nào tốt hơn bằng cái Tây Phương Cực Lạc đó. Thành mấy người tới đây ngày hôm nay, thầy rất là cảm ơn là lại họ tới đây để tỏ cái lòng thương mến của họ. Thì chúng tôi đang tu hành làm việc gắt gao để mà tạo cái phước báo cho họ đi qua Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đang làm như vậy, quý vị làm sao mà tạo phước bây giờ? Và những chuyện tốt. Ngày hôm nay quý vị ăn chay, quý vị bớt ăn thịt á, thì quý vị bớt cái nghiệp sát sanh. Vì như vậy những cái người mà đang đợi đây đó, họ đang hưởng cái phước của cái công việc quý vị làm. Chẳng quý vị đang có ảnh hưởng tốt nơi đó. Khi mà làm chừng tốt đó, tất cả mọi người đều chịu thiệt thòi. cái vị thay vì mà ở chùa này cái vị đáng lý có thể đi quay cine, đi chơi vui vẻ với bạn bè, ngồi đó mà cái chân téo, chân nó khó chịu. Mà cái vị thường thường cuối tuần làm chuyện này là cái vị có một sự hy sinh cá nhân, là cái vị chịu thiệt thòi như vậy, cái vị đang tạo công đức. Tôi nghe giảng kinh, cái vị cũng tạo rất nhiều phước nữa, nó tạo nhiều phước tại làm chuyện tốt, làm chuyện lành. Mình sẽ dùng những cái công đức quý vị tạo ngày hôm nay hồi hướng cho người quá cố, rằng quý vị đang có cái ảnh hưởng lớn đó. Ai thắc mắc gì không? Trở về lại tấm 113. Phần nói chưa xong, xin lỗi. Nói chưa xong thì xin lỗi. Khi quý vị về Tây Phương Cực Lạc, quý vị không cần làm việc nữa, không cần đi học nữa, không cần làm bài vở nữa. Về Tây Phương Cực Lạc, quý vị không cần phải đi học, không cần phải đi làm việc. Áo quần quý vị muốn mặc sang đều có hết. Ở đó rất nhiều phước tới được. Làm gì bây giờ? Quý vị làm những chuyện ở đây, quý vị cũng làm. Chỉ tu thôi. Ngày đêm quý vị chỉ tu thôi. Rồi ngày kia quý vị sẽ thành Phật. Có nhiều người nói, tu hành có gì hay đâu. Ở đây quý vị không thích tu, qua bên kia quý vị thích tu. Ở đây quý vị muốn vui chơi, phí thời giờ của mình, phí tuổi trẻ của mình. Qua bên kia đó, thì mình tu. Chuyện này lạ lắm, là quý vị bước qua Tây Phương Cực Lạc mà ngồi đâu tu, ngồi xếp bằng lại, Tây Phương Cực Lạc xếp bằng lại. Ngồi xếp bằng chân nó không có đau. Tại vì bên Tây Phương Cực Lạc không còn cái đau nữa. Quý vị tin, quý vị có tin không? Tại bên Tây Phương Cực Lạc cuộc sống nó rất là tuyệt vời như vậy đó. Quý vị tu. Ở bên đó quý vị sẽ tu, quý vị sẽ tu về cái pháp mà giúp quý vị hiểu rằng ngũ uẩn dai không. Mình đang giảng kinh, tâm kinh này. Mình giảng như vậy, họ nghe được. Họ bắt đầu rồi. Tại mình đang làm lời cho họ. Quý vị tới đây lần thi nghe giảng kinh. Thành quý vị cũng tạo cái phước đức cho quý vị. Rồi quý vị cũng sẽ có cơ hội để tới Tây Phương Cực Lạc. Hy vọng quý vị sẽ có cơ hội để tới đó. Quý vị sẽ tiếp tục tu cái pháp này, cũng tu cái pháp này. Quý vị quán tất cả cái ngũ uẩn, năm ngũ uẩn tới cái lúc mà nó trở thành không. Là cái phần này giảng ở đó đó, cái kinh này giảng ở đó đó, là nói là cái sắc là không. Cái sắc á, những cái sắc, những cái vật này đối với vị nó, quý vị thấy nó cảm tưởng là thiệt. Thực sự đó là họ không có chân thật. Tại vì cái nhãn quan cái vị nó sai lầm. Những cái này nó đang trả rời từ từ. Nó đang thay đổi. Thay đổi từ từ. Thì những cái này hiện bây giờ nó thiệt sự như vậy. Nhìn tới cái cuộc sống, cái mạng sống của cái vật này á, thì cuối cùng nó sẽ bị tiêu tan, nó trở thành lại bụi, trở về cát bụi. Nó sẽ biến mất, nó sẽ bị hư. Thầy mới nói là sắc là không. Sự thật là cơ thể cái vị á, thành chẳng hạn như mình chết, mình sẽ bị hỏa thi, hỏa tán, thì cái thân mình sẽ trở về cát bụi lại. Nhưng điều của chúng ta rất chấp trước với cái thân này. Là quý vị nhìn cho lâu, đủ lâu, thấy cái cơ thể mình nó đang thay đổi, và cuối cùng nó sẽ chết, nó trở về cát bụi lại. Muốn thưởng thụ cái thân này, hưởng thụ như vậy. Những người mà tu hành, người ta từ từ ta tu, ta thấy được cái thân này nó không phải là thật. Có lợi chỗ nào? Quý vị không bị phiền não nữa. Quý vị nghĩ lại cho coi. Tại vì buổi sáng, vì quý vị chấp trước về cái cơ thể quý vị. Sáng nào quý vị phải chải tóc phải không? Nếu cái tóc mà nó xấu quý vị. Vì cái chấp trước đó, lúc thì cái cuộc sống quý vị, lúc nó sung sướng, lúc là bất hạnh. Vì quý vị chấp trước về cái cơ thể này. Quý vị thắc mắc gì không? Quý vị thiếu cái tự chủ, thiếu cái tự do. Thành cái người vực giáo quả cái đó là cái gông xiềng. Tại vì bị cái tham dục đó nó xiềng cột mình lại. Và cái đó là cái bất hạnh. Người phàm phu người ta mong tìm những cái đồ, mua chiếc xe mới thì sung sướng được một tạm thời vài tuần, xong rồi thấy xe nó cũ thì không còn sung sướng lúc trước nữa, rồi nó tiếp tục phải đợi rồi mua chiếc xe khác. Trong cuộc sống chúng ta đó có một cái thời gian rất ngắn là cảm thấy sung sướng, còn cái thời gian mà không sung sướng rất là dài. Cái đó là mình chấp cái thân. Cái uẩn thứ nhì, cái người chúng ta nó thích những cái cảm giác thoải mái sung sướng, hoặc là người ta khen mình, người ta mà chỉ trích mình á, mình thiếu, mình chỉ trích mình khó chịu, cái cảm giác cũng vậy. Những cái cảm giác đó nó tạm thời thôi. Những cái cảm giác nó thoải mái hay là khó chịu nó chỉ là tạm thời thôi. Họ cái đó chỉ là giả tạo thôi. Cái óc cái vị cũng vậy, cái tư tưởng cái vị nó nhảy tưng tưng à, từng cái tư tưởng tới tư tưởng khác. Cái vị nên chấp những cái tư tưởng. Thành cái ngũ uẩn này á, kinh này giảng cho chúng ta biết á, là ngũ uẩn thiệt ra nó chỉ là không, nó không có là thật. Thành cái chữ không ý nghĩa cho đó đó. Khi cái vị thấy được cái hiểu là cái không, khi cái vị thấy được cái chữ không này đó, là quý vị không còn chấp trước nữa. Mình có rất nhiều cái lợi. Ví dụ cái vị đang rất là quyến luyến cái người quá cố, nhưng mà cái vị cảm thấy buồn, cái vị có quyến luyến bao nhiêu nữa, cái vị không thể nào bám víu được bao lâu. Cái quyến luyến cái vị làm cái vị buồn, mà cái vị không bị quyến luyến nữa, có chuyện tốt. Và cái vị làm như vậy thì khiến cái người quá cố nó bớt quyến luyến cái vị. Cái sự thật cái vị là phải thấy cái dữ kiện này. Nếu bà cụ đó mà có đủ cái phước báo mà đi tây phương cực lạc, và bà cụ vẫn chấp trước cái vị. Nếu mà bà cụ mà không chịu đi, mình cũng chịu thôi. Bây giờ quý vị không hiểu được cái ngũ uẩn này dai không nữa. Cái ý nghĩa cái vị ngày hôm nay tới là nên bình tĩnh để mà bớt quyến luyến, để cho bà cụ có cơ hội để mà đi. Làm sao mình có thể xả cái người mình quyến luyến, mình thương yêu bây giờ? Mình nghĩ chuyện khác. Cho đến khi nó vời. Ông này ông đề nghị là quý vị đánh lạc tư tưởng mình đi hướng khác. Thầy nghĩ là cái đi ngược lại nó có lý hơn. Đối với thầy á, mình chấp nhận, mình công nhận cái sự quyến luyến mình nó có hiệu quả hơn. Đối với thầy muốn xả đi, muốn bỏ người ta, thứ nhất thầy muốn nhận thấy là mình quyến luyến ở chỗ nào. Mặc dù quý vị phủ nhận mình quyến luyến, thì quý vị có thể tự thuyết phục mình cái trí, với cái trí mình là mình không quyến luyến, thì cái tim quý vị nó vẫn quyến luyến như thường. Quý vị có thể suy nghĩ, có thể tự thuyết phục được, nhưng là cái tim quý vị nó thuyết phục không được. Ai có kinh nghiệm này chưa? Sau khi vợ mình bỏ mình, ly dị mình á, cái tâm quý vị, cái óc quý vị nghĩ là mình thù bà đó. Ai biết cái cảnh giới đó chưa? Cái tâm mình nói là mình thù bà, nhưng là cái tim mình nói là mình nhớ bà quá. Nó gọi là ái tình. Mình thiệt sự mình thương bà, mình nói gì nói, cái tim mình vẫn thương như thường. Thành mình tự phủ nhận cái đó chỉ lừa gạt mình, lừa dối mình. Mà sao bỏ rơi bây giờ? Thứ nhất là quý vị phải phải công nhận cái tình cảm của mình. Quý vị mà không không chịu công nhận chấp nhận nó thì làm sao quý vị bỏ nó được? Sự thật là vậy, quý vị chỉ xả cái gì quý vị thấy được thôi. Mình có quý vị nên nói là tôi, còn tôi quý biến bạn. Những ba gia đình của cái người này đó, họ đều tới. Nếu không tại sao quý vị thầy ngồi một tiếng đồng hồ mà nghe một cái chuyện nhảm không à? Đối với thầy muốn bỏ ta đầu tiên hết đó là quý vị phải nhìn được cái lòng của mình. Mà nói là mình biết rồi. Làm gì nữa? Làm sao mà bỏ bây giờ? Cái sự thật á là nếu mà thầy nói cái gì là phải bỏ cái bà thì cái gì làm cũng được. Tại sự thật á, thầy hỏi, thầy khuyên mấy cái là nó khuyên lên mấy cái gia đình người này của một số người đó vài lần rồi. Thầy hỏi họ, họ có nhớ thầy nói cái gì họ là khuyên họ xả bỏ bà không? Thầy không hỏi cái gì xả cho bà được bỏ bà tại vì thầy biết cái gì làm không được. Quý vị, thầy biết cái gì làm không được, vì vậy quý vị, thầy mới không có hỏi cái gì. Hỏi cái gì? Quý vị muốn cái gì? Là quý vị, là quý vị là trả lời, là quý vị muốn thầy giúp bà cụ đi theo phương cực lạc. Thành ra giúp cái bà cụ đi theo phương cực lạc đâu cần phải xả đâu. Quý vị phải biết làm cái gì. Quý vị đâu cần phải xả bỏ đâu. Trong thời gian này quý vị chỉ cần làm cái chuyện đúng nên làm thì bà cụ qua đi được. Đâu có cần xả đâu. Quý vị chỉ cần đừng có cản bà đi thôi là được rồi. Để cho chúng tôi làm việc chúng tôi. Việc chúng tôi làm đó là tạo cái phương tiện để cho bà cụ đi. Nhưng để quý vị là cái người có thể cản bà lại. Thành mình phải có sự hợp tác với nhau. Thầy làm việc của thầy, quý vị phải giúp bằng cách là không cản trở và thuyết phục, khuyến khích bà cụ đi. Đối với thầy đó, mình thừa nhận, mình thương bà cụ đó, nó có hiệu quả hơn là phủ nhận đó. Ai có thắc mắc gì không? Bởi vì cái pháp vãng sanh này không có được giảng cho quý vị rõ ràng. Thứ nhất á, là chúng ta phải tạo cái duyên, có cái cơ hội cho bà đi. Có nghĩa là phải tạo phước để mà trả cái nợ, chủ nợ cho bà. Nếu mà nợ, họ không cho, họ không thả quý vị đi đâu. Thứ nhì là phải tạo cái phước để cho bà cụ bà đi được, đủ cái phước để mà bà bay qua bên kia. Nói nôm na đi, chỗ cần xa chừng nào cần nhiều phước chừng đấy. Thứ nhì là quý vị khuyến khích bà đi. Thầy biết cái này nó trình độ nó hơi cao một tí. Cái này những cái lời giáo huấn của Đức Phật nó hơi khó hiểu một tí. Nên quý vị thấy mà khó chịu quá đấy thì không sao, thầy không có phiền lòng đâu. Thầy tiếp tục giảng cái kinh này như thường lệ. Quý vị nghĩ không đồng ý, có chỗ nào không hiểu, có quyền hỏi. Quý vị, mục tiêu quý vị của thầy không phải là để nhồi sò quý vị, bắt quý vị phải tin. Có cái tự do tín ngưỡng mà, ai muốn làm gì cũng được hết. Quý vị biết cái câu trả lời cho thầy của thầy chứng minh cho quý vị thấy đó, mấy người nào mặc dù ở với thầy học là 6-7 năm trời không có nghĩa là hiểu tất cả đâu. Thành quý vị cái thắc mắc có quyền hỏi. Có người hỏi là khi mà chết á, cái linh hồn nó qua bên kia ra sao? Thứ nhất á, cái tình độ là một cái hành tinh, nó cách đây 10 tỷ cái hành tinh. Okay. Thành ra cái tình độ, quả tình độ là một cái hành tinh. Thành cái tình độ này kêu cái hành tinh. quả hành tinh này đó làm sao chúng ta tới đây. Quý vị không biết, chúng ta tới quả hành tinh này bởi sinh đẻ ra. Ở quả này á, thường thường sinh ra là quý vị ở trong cái bụng của bà mẹ 9 tháng rồi mình đi ra. Cái đó gọi là sinh đẻ. Có một cái loại sinh đẻ khác, quý vị sinh lên quả tiên, không sinh bằng cái bào thai, sinh loại hóa sinh. Và những cái người mà tôn theo cái công giáo đó là sinh vào cái quả trời công giáo. Cái quả đó gọi quả trời công giáo. Đứa từ bé 6 tuổi chúng ta phải đợi 9 tháng. Lúc đó cái ông đó mới cho quý vị cái nước cam lồ. Lúc đó quý vị bỗng nhiên trưởng thành làm một cái người tiên, hoặc là người tiên nữ hoặc là tiên nhân. Cái đó là gọi là hóa sanh. Cái quả này thầy mới mô tả quý vị biết có hai cách sinh ra, hoặc là sinh bằng thai hoặc là hóa sinh. Cái này là không phải thầy chế ra mà Đức Phật dạy như vậy. Lúc quý vị đi qua sinh qua cái quả Tây Phương Cực Lạc, quý vị qua sanh qua Tây Phương Cực Lạc là sanh bằng phương pháp là hóa sanh. Cái phương pháp hóa sanh nó là sao? Lúc quý vị sinh ra vào Tây Phương Cực Lạc, quý vị tới đó bằng ở trong cái phi thuyền. Ok, quý vị tới đó cái hoa nó nở ra, cơ thể quý vị cạnh lúc đó đó, cái hoa sen nó nở ra là cái thân thể quý vị nó đầy đủ hết rồi. Cái đó là cái cách hóa sanh về Tây Phương Cực Lạc, không có nam không có nữ. Và cái chỗ quý vị sinh ra nó khác, cái chỗ quý vị sinh ra đó nó tùy cái phẩm vị của quý vị. Tương tự như sao? Giống như cái vị sinh vào cõi này thì sinh vào nhà giàu, quý vị sinh vào cái nhà giàu sang tiện nghi, quý vị sinh vào cái nhà nghèo thì ở nhà trệt. Cái phẩm vị bên Tây Phương Cực Lạc mà cao hơn thì quý vị sinh vào cái chỗ ở nó sung sướng, nó sang trọng hơn, bởi vì cái phước báo nó quan trọng lắm, không phải chuyện chơi đâu. Anh thắc mắc gì khác không? Khi vị tới đó làm gì? Tới đó làm cái gì? Khi vị sống một kiếp á, thì khi vị thành Phật. Từ lúc đầu khi vị sinh vào đó, khi vị rất là an lạc. Cái an lạc nó càng ngày nó càng lớn. Và khi vị tới đó rồi đó, có nói cách khác là cái cuộc sống khi vị nó càng ngày nó càng tiến bộ, không bao giờ nó thoái bộ hết. Là lúc đó khi vị sẽ tiếp tục tiến bộ và không bao giờ thoái bộ cho tới khi quý vị thành Phật. Nó rất là lý tưởng. Quý vị không cần phải đi đâu, quý vị có thể thành Phật được. Như cái cõi thế gian này, mình tìm cái cõi là cõi thiên đàng. Cái cõi thiên đàng mà cái người thế gian này tìm đó, trước giờ trong lịch sử là người ai đang kiếm cõi thiên đàng đó. Cái cõi mà thiên đà cực lạc mà cái người phàm phu đã kiếm đã trong lịch sử là người đó không bao giờ kiếm được, tại vì thật sự nó không có. Nhiều khi cái vị thấy cái lời nói của thầy nó khó tin, nhưng được cái vị nên tin lời Phật. Khi mà nói về cái pháp vãng sanh này thì cái lời thầy nói đó thường thường đa số là những cái lời của Phật dạy. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài nói rằng quý vị nên tin vào Tây Phương Cực Lạc. Tại vì Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ mà an toàn nhất, là cái chỗ mà tốt đẹp nhất cho quý vị. Tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, nếu quý vị vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc, cái đó là cái mà có lý nhất mà quý vị cần làm trong cuộc đời này. Thế như vậy đó, nếu thực sự quý vị được cái vãng sanh này, tất cả các người có mặt ngày hôm nay đó, okay, là cái sự thành công đại lớn lao của quý vị. Không có gì nó quý hơn nữa. Tại vì không có cái nào mà nó có lý hơn cho quý vị. Và nếu quý vị không được á, quý vị thiệt thòi nhiều lắm. Quý vị biết không? Đại đa số người ta là không biết cái chuyện này. Tại vì cái vị quan tâm lưu luyến cái người quyến thuộc cái vị, quý vị ngày nữa mới nghe được cái lời thầy nói như vậy nữa. Cuối cùng nói cái vị biết cái người thế gian này đó, quý vị cuộc sống quý vị đó, nó khiến quý vị có những cái ưu tư, có những cái lo lắng cho cái cuộc đời này, đến độ quý vị lo lắng ưu tư quá thành quý vị với cuộc sống này thành quý vị quên lo cho cuộc đời sau. Tại tất cả những quý vị mà nếu không chịu đi tới theo đi qua được Tây Phương Cực Lạc thì quý vị sẽ lọt trong vòng luân hồi. Thành nếu quý vị không thoát được cái lòng vòng luân hồi này là cuộc đời quý vị nó sẽ luôn luôn lúc lên voi lúc xuống chó. Tại sao như vậy? Sao nên vậy? Tại vì quý vị quá lo cái cuộc sống ngày hôm nay nè, và quý vị không biết về cuộc đời sau ấy, thành quý vị không chịu lo cho cái tương cái cuộc đời sau. Quý vị lo về hưu, lo về cái tương lai con cái mình. Mà quý vị biết cái mạng sống còn 100 năm mà, cuộc sống còn 100 năm mà quý vị quên. Quý vị đã từng luân hồi, trong cái vòng luân hồi này quá lâu rồi mà vẫn chưa tìm cách mà thoát ra được. Những như bà cụ vậy đó. Bà cụ cũng như quý vị, đó là điển hình quý vị thấy. Bà đang lưu lạc trong cái vòng luân hồi đã quá lâu rồi mà chưa ra thoát nổi. Mà không ai nói cái vị đang làm một cái lỗi lầm giống như bà cụ đang làm. Bà không có lo cho cuộc sống sau. Thì thế dễ sợ. Mình chỉ lo ưu tư có 60 năm còn lại của cuộc đời mình thôi đó. Để mình còn kẹt trong vòng luân hồi. Không ai nói cái vị sự thật đó. Bởi vì Đức Phật mới tới quả này. Nói cái vị là phải lo cái chuyện sanh tử. Nói cái cô cảnh đó, đó, nói cô là con phải lo cái vãng sanh của con đi. À, 3 năm rồi thầy nói cô, có lo cái vãng sanh của con đi con. Dạ, đúng rồi, con tin thầy, con lời tin thầy. Nếu như cái cô này bằng ngày hôm nay cô chết á, chẳng phải trù ẻm nữa chứ. Con nghĩ con đi đâu? Thầy nói cái vị nghe chuyện tức cười. Cái vị nghĩ cái vị buồn á, thầy mới là buồn hơn cái vị. Đáng lý thầy phải khóc mỗi ngày, mỗi giây, mỗi chốc lát. Thầy thấy cái vị khổ quá, thầy nói không được. Ví dụ, thầy nghĩ tới cái sư bà mà cái chùa mà rất lớn ở San Jose đó. Nếu sư bà mà chết, cái vị nghĩ bà đi đâu? Đã xuất gia là 50-60 năm rồi. Có nhiều đệ tử, có nhiều Phật tử theo. Nhiều tiền lắm. Đây là trong cái thế giới của thầy đó là một người thành công, một cái người có thế lực trong cái làng mình đó. Chết là sẽ đọa địa ngục. Mà không biết luôn nè. Cứ tiếp tục làm như vậy thì càng ngày mỗi ngày càng sống thêm thì càng đọa. Trong nghề của thầy đó. Tại sao như vậy? Tại sao thầy dám nói là cái bà này là lúc chết bà sẽ đọa địa ngục? Tại vì á, cũng như những người khác, bà chỉ lo đam mê vào cuộc sống bây giờ mà không lo cho tương lai. Chỉ quan trọng cuộc sống thôi. Ở đây quý vị muốn nghỉ về hưu, quý vị phải để dành tiền chứ. Mà quý vị muốn về Tây Phương Cực Lạc thì quý vị đang tích trữ cái tiền về hưu về Tây Phương Cực Lạc ở đâu đây? Thành cái câu nhỏ nhỏ đó, cô nói là tin lời thầy thôi, cái miệng nói chưa đủ đâu. Ai thắc mắc gì không? Thực thật là quý vị đừng có buồn quá, tại vì quý vị chả khác những người chuyên viên như bên phía thầy, bởi mới gặp nhau hoài vậy đó, không có chịu sửa soạn mà đi. Thầy muốn nhắc lại, muốn nhấn mạnh cái vị chuyện này. Người Á Đông đó, cái truyền thống rất là tốt. Người Á Đông mình có cái kho tàng văn hóa rất là tốt. Cái đó là cái ảnh hưởng của cái Phật giáo. Cái văn hóa mà giúp cái vị khi một người qua đời đó, có khiến cái vị theo cái phong tục mà làm như vậy. Chuyện rất là tốt. Rất có hữu hiệu. Ít người mà có đủ cái phước báo để mà lo như như ấy. Những cái phương pháp mà họ nghĩ vãng sanh bây giờ nó vẫn chưa đủ. Thành đại đa số những người đó sẽ không đắc được vãng sanh kiếp này đâu. Ai thắc mắc gì khác? Ngoài cái Phật giáo mình khuyên là sống trong cái thực tại, tại sao mình phải lo kiếp sau làm cái gì? Hỏi giỏi. Hỏi bây giờ Phật giáo mình khuyên sống thực tại, tại sao mình nói chuyện vãng sanh làm cái gì? Thì hết thì giờ rồi, thầy hỏi thẳng luôn này. Phật giáo mình dạy là sống trong cái thực tại. Thầy hỏi ngược lại cái vị, tại sao quý vị sống thực tại làm cái gì? Hỏi xin hỏi là cái vị sống thực tại làm cái gì? Sống. Sống 37 năm. Rồi khi mình sống lúc mình già mình lo kiếp sau. Có lý. Nếu ngày mai bị xe cán chết thì sao? Có thể xảy ra mai xe nó cán mà chết thì sao? Sống với thực tại nó giúp gì ở chỗ nào? Đang sống trong hiện tại bây giờ có người vào tự tử chết, làm nổ bom khi bị chết ngay lập tức, tất cả mọi người chết, thì sống được thực tại nó giúp quý vị được cái gì? Nói cách khác là quý vị mà nếu chỉ sống trong thực tại là quý vị, cái cách ông này nói đó là quý vị sống tất cả, để tất cả vào cái thực tại này, cái đó là thiển cận. Là người mà nói chủ trương là sống trong thực tại là những người bị thiển cận, họ không đủ cái nhãn quan để nhìn rộng, nhìn xa. Cái này thầy xin hơi xúc phạm mọi người nghe một tí. Lý do mà thầy chúng ta không dạy cái vị sống trong thực tại là tại vì cái sống trong thực tại mà chủ nghĩa này á, là cái chủ nghĩa của sự thiển cận. Họ thiếu cái nhãn quan nó quá eo hẹp đi, nó quá ngắn đi, không thấy được cái tương lai. Vì vậy mới chỉ khuyên cái vị là sống trong thực tại thôi. Hơn nữa, phải thêm cái vị, xin hỏi cái vị, cái thực tại nó có gì hay ho cho đó? Chồng con chắc chắn không có gì mà hay ho đâu. Để mà hưởng thụ là làm vơi cái phước báo của mình. Thầy xin nói hơi xúc phạm cái vị một tí. Có cái sự khác biệt giữa cái tri kiến thế gian và cái tri kiến xuất thế gian. Chúng ta bỏ cuộc đời chúng ta để đeo đuổi những cái chuyện thế gian, đi học này, đi làm này, mình đi mình thương yêu này, lo gia đình này, hả? Lo cái về hưu của mình. Cái vị nhìn lại cuộc đời cái vị nghĩ lại chứ coi. Mình sẽ đi học này, xong kiếm việc làm này, xong rồi yêu thương người ta này, xong lập gia đình này, đẻ con ra này, xong rồi lúc già về hưu này. Tất cả mọi người sẽ qua những giai đoạn như vậy. Thầy cũng không khác chứ quý vị, là cuối cùng thầy cũng chỉ còn về hưu thôi. Nhìn tới bà cụ chết xong bắt đầu lại. Cái đó là thế gian pháp. Cái đó gọi là cái thế gian pháp. Thành cái pháp mà sống trong thực tại là cái pháp mà từ những người xuất gia như thầy đó dạy cái vị, tại vì họ không hiểu. Những người dạy cái vị như vậy không hiểu cái pháp này. Cái pháp mà quý vị, ta giảng cái vị đây là khiến cái vị cứ luân lạc cái vòng luân hồi hoài, thoát không ra không được. Cái pháp mà sống thực tại, cái pháp mà sống thực tại đâu phải cái pháp để khiến cái vị bị kẹt đâu. Thành cái pháp quý vị, cái thực tế quý vị là quý vị nhìn có sự thăng bằng, vừa hiện tại vừa tương lai. Cái đó gọi là pháp trung dung, là trung đạo. Thầy xin hỏi quý vị, tự hỏi nha. Thầy tự xét lại nhất cái bà cụ này này. Và nếu quý vị nhất định sống trong thực tại là quý vị bị cái sự mất thăng bằng ngay lập tức. quý vị sẽ bị kẹt và quý vị tiếp tục mà khổ. Lúc quý vị chết, ai thắc mắc gì không? Pakistan, Nepal, Nepal. Ấn Độ. Cái vị ông này 44 tuổi, thì khuyên ông nên có sự thăng bằng hơn một tí. Đầu năm này, đầu ngày 1 tháng 1 tháng 2015 đó, người cậu trẻ đó, 31 tuổi, mới mua xong cái nhà, rước bà mẹ về nhà ở với mình, độc thân. Thành tối giao thừa, ăn giao thừa đó, thì ra đi uống rượu với bạn. Đi uống rượu với bạn mà chết bất đắc kỳ tử ngay trong cái bar đó. Đại. Thế sống là như vậy. Cảm ơn quý vị đã ngồi hồi hướng công đức vãng sanh.